This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý vị khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas, 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây. Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ngày hôm nay ạ.
Chào, chào Quốc Duy thân mến, thưa anh. Dạ vâng. Anh nói đi.
Giới thiệu như vậy có làm chú hào hứng hơn cái chương trình đầu tiên của tháng 12 không?
Chắc chắn đấy, chắc chắn anh vừa mới nói giùm cho tôi. Chúng ta thực hiện tuần lễ đầu tiên của tháng 12. Tuần lễ vui mừng, tháng vui mừng đón mừng ngày lễ Giáng sinh năm 2020. Anh biết, tôi không biết anh có phải là người Kitô hữu hay không, nhưng Giáng sinh bây giờ trở nên một phổ biến trên thế giới và được đón nhận bởi tất cả mọi tầng lớp.
Dạ vâng, dạ.
Kể cả những người không theo đạo Thiên Chúa giáo.
Dạ vâng, dạ. Theo Việt Nam, một cái đất nước như vậy mà họ cũng ăn mừng Giáng sinh rất là lớn, thưa chú.
Dù rằng tại Việt Nam có khoảng chừng 6 hay 7% là người theo Thiên Chúa giáo thôi, thưa anh.
Dạ vâng.
Nhưng anh biết là một ngày đông giá lạnh, mọi người ngân nga câu Merry Christmas từ trong thánh đường cho đến những góc phố của những con hẻm ngoằn ngoèo như anh nói tại Việt Nam. Tất cả mọi người đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Lễ Giáng sinh là thời gian cho gia đình, cho bạn bè và là dịp để thắt chặt tình thân. Nhiều người khác thì xem đó là lúc để suy nghiệm về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu cùng vai trò của Ngài trong việc cứu rỗi nhân loại. Tại Việt Nam anh mới nhắc đến, tất nhiên lễ này không được công nhận. Trái lại, nhà cầm quyền, những người cầm quyền Việt Nam họ hạ xuống thành một ngày làm việc bình thường. Thật vậy, ở một nước Việt Nam vào thế kỷ 21 này, ý nghĩa tôn giáo của lễ mừng hoàn toàn không còn nữa. Đối với một số người, dường như ý nghĩa tôn giáo không còn quan trọng bằng, dù là họ là cộng sản tam vô, bằng dịp tiệc tùng mừng lễ. Giáng sinh về, ngoài đường bao người rét lạnh. Tại bộ chính trị, theo tam vô, nó ăn mừng có gái đẹp, rượu ngon. Người khách mời của chương trình từ cánh đồng mới ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ Đài Sài Gòn, Dallas, 1600, đã lâu không gặp. Nhưng vẫn nhớ đến cô. Xin gửi lời chào đến cô luật sư Lê Thị Công Nhân. Thưa nếu cô Công Nhân nghe được tôi.
Xin chào chú nhà văn Phan Đình Minh và xin chào quý vị thính giả của đài. Hôm nay Công Nhân rất là vui vì cũng khá lâu rồi mới được mời quay trở lại để trò chuyện với quý vị. Công Nhân rất là vui ạ.
Nói là khá lâu thì chứ mà không lâu đâu. Thực sự thì chúng ta có xa cách về quãng thời gian không gian của Việt Nam và USA, xứ Hoa Kỳ. Nhưng lúc nào những người bạn trẻ thân mến trong lòng tôi của chương trình Từ Cách Đồng Mây này không bao giờ tôi quên đâu. Cô đang ở Hà Nội có đúng không thưa cô Công Nhân?
Dạ vâng ạ. Cháu vẫn đang ở Hà Nội từ xưa đến giờ thôi ạ. Cháu sinh ra ở Tiền Giang và năm 79 và đến mùa hè năm 86 đấy. Cháu vẫn còn nhớ đó là có cái World Cup Mundial Mexico 86 thì cả gia đình cháu chuyển ra Hà Nội sống cùng với người ba dượng và cháu ở Hà Nội cho đến bây giờ. Có thể nói là cả cuộc đời, gần như cả cuộc đời là ở Hà Nội.
Tôi rất vui được nghe giọng của cô có vẻ mạnh khỏe. Và nếu mà hỏi thăm về cô thì tôi cũng phải hỏi thăm đến người bạn trẻ, người chồng thân mến của cô Ngô Duy Quyền. Và không biết là Luca là con trai hay con gái thưa cô? Luca khỏe không?
Vâng, cảm ơn chú đã quan tâm ạ. Thực ra thì sức khỏe của cháu thì cũng không tốt lắm bởi vì là có một số cái bệnh mãn tính về hô hấp, và cái bệnh của cháu là bệnh về dị ứng, về bị hen, bị viêm phế quản, viêm tai mũi họng, nói chung là viêm xoang các thứ đó, nó bị mãn tính và nó phụ thuộc vào cái môi trường sống rất là lớn, và môi trường sống ở Hà Nội thì thực sự là ngày càng ô nhiễm. Chứ không phải đổ tại ông trời hay là thời tiết được đâu, mà đấy là thực sự là ô nhiễm, là vì con người xả thải quá nhiều, quá tải quá nhiều, và cái mật độ dân số thì quá đông. Đấy, cái quản lý xã hội có thể nói là cực kỳ yếu kém luôn. Còn về chồng của cháu thì cũng là một câu chuyện cũng thú vị. Đấy là cách đây 10 năm thì khi mà cháu ra tù ra thì sau đấy thì bị bắt đớ rất là nhiều lần. Bắt cóc câu lưu vì cái lý do là bị quản chế. Sau khi ra tù, đấy, tất nhiên là cuộc sống thì phải đi lại rất là nhiều, và mỗi lần bị bắt cóc như vậy thì công an họ thường xuyên là họ đe dọa và họ mỉa mai thì họ còn nói rằng là đố Công Nhân lấy được chồng, đố một đứa phản động lấy được chồng, thì đấy là một điều rất là nhớ nhắc lại rất là buồn cười. Và cuối cùng thì ngay trong năm mà cháu ra tù thì cháu đã gặp người chồng của cháu bây giờ đấy. Và đến đầu năm sau là năm 2011 thì cháu và anh Ngô Duy Quyền đã đăng ký kết hôn. Đấy, tức là về mặt pháp luật thì là hai vợ chồng hợp pháp. Và sau đó thì đã sinh ra bé Luca. Bé Luca là con gái ạ, nhưng mà vì cháu rất thích thánh tông đồ Luca là một cái là người được coi là người chữa bệnh, thánh tông đồ bác sĩ của Chúa Giêsu, một môn đệ của Chúa Giêsu, và ông là người viết sách Tân Ước về Chúa Giêsu, được các cái người nghiên cứu người ta đánh giá là viết tốt nhất, bởi vì là ông có trình độ vào thời đó và văn phong của ông rất là tốt. Đấy. Và cháu rất là ngưỡng mộ thánh Luca, cho nên là và cái tên đó khi phiên âm ra tiếng Việt thì nó cũng rất là dễ thương. Đấy, cho nên là cháu cũng không phân biệt gì nam hay là nữ, cứ lấy cái tên đó đặt tên cho con gái của cháu. Đấy, cháu là bé sinh năm 2011 tên là Ngô Quyền Thiên Ân. Thiên Ân là ân điển của Chúa đấy, cảm tạ Chúa, ý nghĩa của cái tên là cảm tạ Chúa. Và năm nay cháu đã được 9 tuổi ạ. Anh Ngô Duy Quyền thì cuộc sống của cháu, chúng cháu ở trong nước thì là những người mà tức là cái quan điểm và về về cái hiện trạng xã hội chính trị của ở Việt Nam đó thì tụi cháu đều là những người cùng một lý tưởng và cùng một phong cách lên tiếng, tức là lên tiếng một cách trực diện vào cái đả kích cái nền chính trị của Việt Nam là độc tài. Đấy, chứ không cần bàn cãi những cái râu ria làm gì nữa. Và ông Hồ Chí Minh á, thì là một cái nhân vật mà tôi coi là một tên quốc tặc đại lưu manh. Đấy, và cái cuộc chiến năm 1975 ở Việt Nam đó là một cuộc chiến tranh xâm lược của Bắc Việt Cộng xâm lược Việt Nam Cộng Hòa. Thì đó là ba cái vấn đề mà đến bây giờ sau 15 năm tham gia phong trào dân chủ Việt Nam và bị vu cho là phản động đó, thì đây là ba cái vấn đề mà cháu thấy rõ là có rất nhiều người lên tiếng, người ta tránh né, đấy là cái sự thật. Tất nhiên cũng có những người họ lên tiếng như cháu, nhưng mà cái người tránh né thì cũng rất là nhiều, và đó là một cái nó giống như là một cái ngưỡng ấy, một cái ranh giới để cho nhà cầm quyền người ta có những cái đối sách với những người như vậy. Thì những người như tụi cháu thì bị dán cho cái mác gọi là phản động gộc, tức là ngay cả trong những người phản động họ cũng nghĩ rằng là những người đấu tranh dân chủ họ cũng nghĩ rằng tụi cháu là phản động thật. Đấy, còn họ thì chỉ là yêu nước thôi, ví dụ thế. Tức là có một, đây là một cái điều mà không cần phải tránh né, đây là điều có thật trong phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước. Ở đây không phải nói để chia rẽ bất kỳ một điều gì cả, nhưng mà rõ ràng cái khuynh hướng mà anh phải ngày càng ngay thẳng đối mặt trực diện với vấn đề, với cốt lõi của vấn đề là không thể đảo ngược. Và rõ ràng là khi mà cháu ngay từ khi đầu tiên tham gia vào phong trào thì đã lên tiếng một cách như vậy rồi, thì cho nên là đã bị nhà cầm quyền dành cho một cái đối sách phải nói là rất là tồi tệ. Đấy, tuy rằng là khi đối mặt với công an thì thường là với nhà cầm quyền thì thường là chúng cháu, tất cả chồng cháu và cháu đều có cùng một cái cách như vậy, tức là thường là cầu nguyện, bởi vì họ ăn nói rất là khó nghe. Đấy, nó không hẳn là tục tĩu hay du côn, nhưng mà nói thực sự là không thể đối thoại với họ được. Bởi vì họ luôn trong một cái tư thế là đàn áp mình, họ không coi nhân phẩm hay là tính mạng hay cái gì một cái gì của mình, quyền lợi của một công dân các thứ họ không coi ra một cái gì hết. Đối với người bình thường đã như vậy, chứ đừng nói là với những người gọi là đối kháng như mình. Đấy, cho nên là cuối cùng thì họ đã dành cho gia đình chúng cháu một cái sự đối xử phải nói là rất là đàn áp, rất là dã man, phải nói là đàn áp một cách triệt để. Ví dụ như nhà cháu ở khu tập thể Kim Liên cũ á, của cái thời xây từ thời bao cấp, chắc mọi người cũng đã từng nghe nói của từ cái thời Liên Xô mà tài trợ giúp đỡ cho mấy cái nước anh em xã hội chủ nghĩa xa xôi như Việt Nam á, thì xây những cái khu chung cư rất là cũ, rất là xa xưa đó, thì đã riêng cái lối vào nhà cháu nó chỉ rộng 1m2 thôi, 1m2 rồi cái hành lang khu tập thể mà họ từ tầng 1 lên tầng 3 họ gắn 3 cái camera. Đấy, trong đó có một cái ngay trên tầng 3 là quay thẳng vào nhà của cháu luôn, bất kể ai ra vào là họ theo dõi 100%. Và về công ăn việc làm thì không thể đi đâu mà làm việc được quá 5 ngày làm việc hoặc là một tuần bình thường. Chỉ cần để chồng cháu đi xin việc ở bất kỳ nơi nào là chỉ cần từ đầu tuần đến cuối tuần là công an có mặt để đe dọa. Đấy, đe dọa áp lực của người chủ. Đấy. Alo ạ.
À, tôi đang nghe cô đấy. Phần đầu cô mở chương trình cho tôi.
Và tên của cháu khi mà đi xin việc thì đúng là một cái, cũng là một điều, cái tên của cháu nó hơi lạ lùng, như gần như đi đâu mà nói cái tên Lê Thị Công Nhân thì người ta không nhớ ngay lập tức là một tên phản động, thì người ta cũng cảm thấy có cái gì đấy nó không được bình thường. Vâng, nó không bình thường và gần như một lúc sau thôi là người ta nhận ra vấn đề và người ta bắt đầu e dè. Đấy, đầu tiên thì có thể người ta thấy cái tên thú vị lạ lùng, nhưng ngay lập tức sau đấy là người ta ngại ngùng. Thì tất cả những điều đó thì cái này không phải là kể khổ hay cái gì cả, mà là 15 năm nay cái cuộc sống của cháu từ khi mà cháu tham gia phong trào rồi đi tù rồi ra tù và đến bây giờ thì nó là như vậy. Tức là một cái cuộc sống ở trong quốc nội, bởi vì là cái thực sự là cái nền tảng gia đình và công việc của cháu khi mà tham gia lên tiếng đó, khi là tham gia phong trào dân chủ thì nó quá trẻ, cho nên là cái không có một cái tích lũy nào của bản thân cả. Và chồng cháu cũng là một người như vậy, chồng cháu thì còn ở dưới quê nữa, cho nên là bây giờ nói chung thì thì cuộc sống thực sự là nó rất là khó khăn, nó rất là khó khăn. Đấy, trong cái bối cảnh chung của một đất nước Việt Nam mình, những người mà làm ăn chân chính thì đã là khó sống rồi. Tất nhiên cũng có một vài thiểu số thì người ta rất là xuất sắc trong việc làm ăn kinh tế, nhưng mà gia đình cháu thì lại không thường như vậy, chỉ là những người bình thường thôi. Và khi đã lên tiếng về những cái vấn đề chính trị thì phải nói rằng là đều phải xác định một cái ngay lập tức và xuyên suốt, đó là những cái sự đàn áp về công ăn việc làm để mà tiêu diệt cái nguồn kinh tế tài chính trong cuộc sống của những người đấu tranh. Và cái việc này thì Việt Cộng họ làm xuyên suốt và rất là hiệu quả đến mức độ mà cháu thấy rằng có rất nhiều người đã không thể chịu được một cái cuộc sống quá khó khăn như vậy, và người ta đã đi tị nạn. Tất nhiên những người đi tị nạn thì có nhiều lý do, nhưng rõ ràng trong đó có nhiều người là đã không thể chịu nổi một cái cuộc sống phải nói là nghèo khó. Đấy là một cái từ rất là đúng, nghèo khó đến mức gọi là nghiệt ngã luôn ở trong nước. Đấy, mà có nhiều người thì đã phải tạm dừng theo một cách là không hẳn là họ đầu hàng vì chính quyền cả, nhưng họ đành phải ngưng, tạm ngưng cái việc lên tiếng, cái thái độ công khai của họ đối với cái nền chính trị độc tài của Việt Nam, để mà được yên thân trong một quãng thời gian để mà đi kiếm sống. Đấy là cái tình hình chung của rất nhiều người. Rất nhiều người bạn bè của cháu đến giờ thì vẫn ở nhà trọ, nhà thuê, và thực sự là cuộc sống là tính theo tháng, tính theo tháng, theo ngày, chứ không thể tính theo năm được, bởi vì không có một cái tích lũy nào cả. Và công ăn việc làm thì cực kỳ khó khăn, nó giống như là một cái sự nhỡ nhàng ấy, một cái sự lỡ làng về
thưa cô Lê Thị Công Nhân. Dạ, thưa cô Lê Thị Công Nhân, tôi thương với cô như thế này này. Thứ nhất, phần đầu cô có nói về sức khỏe của cô, nhưng mà thực ra sức khỏe của cô tốt lắm. Chúng ta sống bằng từng hơi thở cơ mà. Suốt từ nãy đến giờ cô thở nhiều hơi lắm rồi, cô đã nói vui vẻ lắm rồi. Cô phải biết với tôi như thế này. Trong thế giới này, cô và tôi hay tất cả chúng ta sẽ gặp hoạn nạn vậy. Nhưng chúng ta hãy can đảm lên và chúng ta sẽ vượt qua thế giới đau khổ này. Đó vì cô nói đến Thánh Luca. Tôi trích lời ông Thánh Gioan đoạn 33 câu 16. Cô nhắc đến tâm hồn của cô hướng về Chúa nhiều lắm. Tôi cũng là một người Kitô hữu như cô chào đón Giáng sinh vậy. Có lẽ những bài hát cô nghe tại nhà thờ Thái Hà cho bây giờ trong lòng của cô ấy, của tôi là lạy Chúa xin hãy đến. Tâm hồn con đang thao thức, đang khao khát Ngài. Nhiều lắm, bên này chúng tôi khao khát Ngài vào mùa này nhiều lắm. Chúa đến với cô hay cô đến với Chúa vào một hoàn cảnh nào đặc biệt, thưa cô luật sư Lê Thị Công Nhân?
Vâng, xin thưa với chú là Giáng sinh là một dịp rất là đặc biệt ở đất nước Việt Nam hiện nay. Có thể nói là chắc Giáng sinh là dịp lễ mà đông người tham dự nhất, với một cái sự vui mừng lớn lao nhất, sánh ngang với cả dịp Tết cổ truyền, truyền thống theo âm lịch của người Việt Nam. Đấy là hai cái dịp mà cháu quan sát và thấy rằng hai dịp lễ lớn và vui mừng nhất. Mặc dù cái ngày lễ âm lịch ấy thì được nhà nước họ cổ vũ, họ cho nghỉ rất là nhiều, nhưng cái ngày lễ Giáng sinh mà đa phần người Việt Nam hay gọi theo tiếng Pháp đó là lễ Noel đó, thì không hề được nghỉ, hoàn toàn như chú nói lúc đầu đó là bị họ hạ thấp, bị chính quyền hạ thấp, coi như một ngày làm việc bình thường, không có một chế độ một nghỉ ngơi gì cả. Nhưng cái ngày đó ở tất cả các cái nơi ở trên đất nước Việt Nam thì phải nói là rất cái không khí rất là vui mừng, rất là đặc biệt. Mặc dù đa phần lại họ không phải là người theo Thiên Chúa giáo, theo Công giáo, nhưng họ vẫn cứ nô nức và họ vẫn đi ra đường, đi chơi, đi đến các cái xóm đạo, các cái nhà thờ để chung dự lễ với những người tín hữu theo đạo rồi. Và đó cũng là một cái nét rất là đặc biệt của người Việt Nam. Đấy, mà không có một dịp lễ nào khác có được cái điều như vậy. Thì rõ ràng là sức sống của Thiên Chúa giáo nói chung, Công giáo, Đạo Tin Lành vân vân. Đấy, và đặc biệt là về Chúa Giêsu, cái sự yêu kính dành cho Đức Chúa Giêsu là rất là lớn. lớn ở đây thậm chí nó đi vào vô thức luôn. Chứ là thực mình những cái ngày đó đi ra đường thì phải nói là bắt đường hết ở Sài Gòn, ở Hà Nội cũng như là các cái trung tâm của bất kỳ một cái đô thị thành phố nào của Việt Nam, và người ta đều dồn hết về các cái nhà thờ, các cái xóm đạo để xem trang trí rồi dự xem những cái buổi lễ vân vân. Mặc dù đa phần như chú vừa nói là chỉ khoảng 8-9% người dân số Việt Nam là theo Thiên Chúa giáo, tức là bao gồm cả Công giáo và Tin Lành, thì mới được một con số như vậy, tức là nó chưa đến 10% dân số của Việt Nam đấy. Nhưng mà cái ngày lễ đó thì gần như toàn thể người dân Việt Nam người ta đều có một cái ấn tượng, mà ấn tượng rất tích cực đấy. Nó cái niềm vui nó chia sẻ, nó lan truyền rất là độc đáo, mặc dù có thể những người dân đó người ta có nhiều người người ta chưa biết chính xác đó là cái ngày cái câu chuyện của ngày lễ Giáng sinh cụ thể là như thế nào. Người ta chỉ biết đó là lễ Giáng sinh của đạo Thiên Chúa giáo, Công giáo, Tin Lành, nó có tên gọi chung là Thiên Chúa giáo, và ngày ông Chúa Giêsu ra đời. Họ chỉ biết một cách rất là cơ bản như vậy thôi, nhưng mà cái bầu không khí chung thì phải nói là rất là tuyệt vời. Đấy là một nét độc đáo của người dân Việt Nam. Đấy, thứ nhất là có thể là họ ham vui một cách nói chung đấy, họ thích những sự kiện lớn lao. Nhưng rõ ràng là cái sự kiện này là nhà nước người ta không có quan tâm, thậm chí là như chú nhận xét người ta còn cố tình hạ thấp, nhưng không hạ thấp nổi, bởi vì là cái ấn tượng mừng vui, cái nét đẹp, cái sự văn minh, cái sự rộn ràng, cái nó người sáng, nó không có một chút gì là theo kiểu ở bí hiểm hoặc là nó đáng sợ cả. Là cái ấn tượng của nó phải nói là một cái ấn tượng tỏa sáng, lung linh và tràn đầy niềm vui. Đấy, niềm cảm thấy phấn chấn trong tâm hồn, và được diễn ra cho dù là bất chấp tất cả những sự đàn áp hạ thấp của nhà cầm quyền, thì ngày lễ Giáng sinh luôn là một cái dịp đặc biệt và đặc biệt lớn đối với cả người dân Việt Nam. Mà cháu là một người ở ngay thủ đô Hà Nội thì cảm nhận cái điều đó rất là rõ ràng, đến độ là sợ ra đường với nó tắt đường ấy. Muốn đi dự lễ Noel thì phải đi từ rất sớm. Đấy, về thì về rất muộn, không đón được taxi, bởi vì là cả nhà bồng bế nhau đi thì không thể đi nổi luôn. Đấy, vui, nói chung là đấy là một dịp rất là đặc biệt. Và sau cái đêm lễ Giáng sinh thì những ngày sau đó thì tại các nhà thờ cũng rất là đông. Đấy, và năm nào cũng vậy, cứ đến dịp lễ Giáng sinh thì mọi người quan sát mạng xã hội thì sẽ thấy có một cái trend, là một cái trào lưu là mọi người chụp ảnh. Đấy, chụp ảnh với những cái hình tượng tiêu biểu của thiên chúa giáo về ngày lễ Giáng sinh đấy, và đa phần trong số họ thì chắc chắn là cũng không phải là tín hữu, vì tỷ lệ chỉ khoảng 10% thôi, nhưng mà tất cả mọi người đều rất là vui mừng như vậy. Và cái điều đặc biệt nhất của cái ngày lễ Giáng sinh đối với những tín hữu thì ngoài việc ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa, Đức Chúa Trời và Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Giêsu, thì còn nhiều những cái hoạt động mang, tức là tưởng nhớ đến những người anh em của mình, những người đồng bào của mình, nhất là những người đồng đội của mình còn đang chịu những cái khổ nạn. Và là một người cháu là một người Tin Lành đấy, thì đến bây giờ thì cái sự việc mà cháu đi cháu trở thành một người Tin Lành nó cũng rất là đặc biệt. Anh luật sư Nguyễn Văn Đài ấy, ngày xưa là một người ở Việt Nam, thì anh là một người ở gần nhà của công nhân và quen biết nhau ở đoàn luật sư Hà Nội. Sau đấy thì cháu có về làm việc là cộng tác viên trong văn phòng luật sư của anh Đài. Theo quy chế của văn phòng luật sư thì không có luật sư cấp trên và cấp dưới đó, chỉ có luật sư trưởng văn phòng là cái người chủ của cái văn phòng và các luật sư cộng tác viên. Thì anh Đài là người giới thiệu cho cháu đến với đạo Tin Lành tại cái nhà thờ ở Hà Nội, gọi là nhà thờ ở ngõ Trạm đấy. Đấy, nhà thờ đạo Tin Lành ở phố ngõ Trạm. Và khi đi dự lễ như vậy thì cùng với mọi người đó thì cháu cảm thấy rất là vui. Thực ra từ hồi nhỏ thì nhà cháu khi đấy ở phố Hàng Chuối thì cũng hay cháu hay đi đi chơi, Đấy, đi vào các cái nhà thờ nhất gần gần nhất là nhà thờ Thánh Saint Anthony, hay còn gọi là nhà thờ Hàm Long, ở phố Hàm Long, cách nhà cháu khoảng 1 cây số. Thì hồi bé cứ đi chơi đấy vì cảm thấy nó là một cái không gian, một cái kiến trúc nó khác hẳn hoàn toàn xung quanh, mà ban đầu cháu còn tưởng đấy là một cái cung điện, một cái lâu đài đấy, đúng kiểu như trong chuyện cổ tích ấy, hiện ra một cái khung cảnh đấy làm cháu cảm thấy mê đắm cái vẻ đẹp của nó, cái không gian của nó trời ơi, nó vừa hùng vĩ, nó vừa lãng mạn, nó vừa thánh khiết, mà nó oai phong, nó uy nghiêm, nó đẹp đẽ vô cùng đấy, và cái tâm tình hướng đến Thiên Chúa giáo thì đã có từ nhỏ, và sau này thì cái ân điển Chúa ban cho thì trở thành một người tin lành đấy. Nhưng ngoài ra thì cháu xin kể thêm một chút là khi đi lễ như vậy thì cháu cũng chưa trở thành tín hữu đâu, cháu cũng chỉ mới đi học lớp giáo lý được khoảng một nửa thời gian thôi, chưa làm lễ rửa tội hay là bắt thêm gì cả mà đã bị bắt đi tù rồi đấy. Đó là cái mùa đông năm 2006, cuối 2006 đấy, thì sang đầu 2007 thì bị đi tù. Thì đi tù như vậy thì cảm thấy rằng là cũng là một cái điều lạ lùng đấy. Vào tù thì cháu không có một cái nguyện vọng gì hơn là được đọc Kinh Thánh, và khi bị bắt đi tù thì cầm theo quyển Kinh Thánh, nhưng khi bước chân vào nhà tù thì bị thu đấy. Khi đi thì công an cho cầm theo, nhưng khi bước chân vào nhà tù thì công an của nhà tù gọi là trại giam đó, người ta thu lại. Thì ở trong tù mãi như vậy thì ở được gần một năm, đến cuối năm đó thì bị bắt khi đầu năm, rồi đến cuối năm thì có một cái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Quốc hội Hoa Kỳ đó, người ta đến thăm thì người ta tặng, thì mẹ cháu có nói với họ là công nhân, họ có hỏi là công nhân có cần gì không, thì mẹ cháu có nói là công nhân chỉ muốn được dùng lại quyển Kinh Thánh mà khi đi tù mang theo, nhưng sau đấy là đến cửa nhà tù thì bị thu lại, phải để lại cho công an. Thì họ đã mang quyển đó vào, quyển Kinh Thánh vào và tặng cho cháu. Thì từ lúc đó cháu mới được đọc lại Kinh Thánh, và đấy là một điều rất là kỳ diệu đấy. Sau 3 năm ở tù thì cháu thấy rằng là cái việc đi tù đó, thì ngoài cái cực khổ thì chắc là rất nhiều người ở đây đã biết rồi, thì không cần phải kể nhiều. Thì cái phương châm sống của cháu ở trong tù ấy, nó rất là đơn giản, tức là bạn tù sống được thì mình sống được. Đấy. Cháu hạ thấp tất cả mọi tiêu chuẩn sống xuống để mình nghĩ về những người xung quanh, để mình cảm thấy nó mọi chuyện nó bình thường, nó đơn giản. Và cuối cùng thì khi ra tù cháu mới chợt nghiệm ra là Chúa đã an bài. Cái việc cháu đi tù là một sự an bài đặc biệt. Và khi vào tù cháu đã có một cái dịp mà cháu nghĩ là bây giờ, từ đó đến giờ cháu không làm lại được một lần nào. Đấy là đọc Kinh Thánh trọn bộ 3 lần. Đọc đúng thứ tự luôn, chứ không phải như mình đi dự lễ rồi linh mục cha xứ hoặc là mục sư đọc đoạn nào thì mình dở đúng đoạn đấy, mình chạy theo mình xem. Đọc từ đầu đến cuối, từng chữ một, từng cái bản đồ, và cảm thấy rằng là ngỡ ngàng và thú vị. Bởi vì là có rất nhiều điều mà nếu như mình không trực tiếp mình đọc Kinh Thánh thì mình sẽ không bao giờ biết được. Đấy. Không hiểu được, thậm chí là không biết được, bởi vì không ai nói với mình những cái điều như vậy. Và cháu rất là may mắn là ngoài cái việc là trở thành một tín hữu như vậy, theo một cách đặc biệt như vậy, thì cháu được mục sư Nguyễn Hồng Quang, là một mục sư tin lành giáo phái Mennonite ở trong Sài Gòn đó, thì ông đã đến thăm cháu cùng với bốn người bạn hữu của ông. Không hiểu sao ông lại có thể xin được cái việc vào thăm cháu. Thì như mục sư Quang đã giải thích là mục sư Quang đã đến tận bộ công an và nói với họ rằng các anh là phân biệt đối xử. Tại sao các anh để cho những người nước ngoài là Ủy ban Tự do Tôn giáo của Quốc hội Hoa Kỳ họ vào thăm một người tù Việt Nam, mà anh không để cho tôi là một người Việt Nam vào thăm một người tù Việt Nam? Các anh như vậy là các anh thiên vị cho người nước ngoài, như vậy là xu định thiên vị người nước ngoài. Và với cái lý lẽ phải nói là cực kỳ tuyệt vời đó, thì mục sư Quang đã được Bộ Công an người ta cho phép vào thăm cháu ở trong tù. Và khi luật sư Nguyễn Hồng Quang vào thăm cháu ở trong tù thì biết rằng là cháu đang học lớp giáo lý giang dở, thì mục sư đã làm phép rửa tội cho cháu một cách rất bất ngờ bằng nước sôi pha trà ở trên cái bàn tiếp khách ở trong cái phòng phòng của công an ở trong tù ấy, với bao nhiêu công an đứng xung quanh. bởi vì họ chạy đến, nhưng họ định chạy đến họ ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi, bởi vì là trước đó mọi người đã nháy mắt với nhau để hiểu là sắp có một sự kiện đặc biệt diễn ra, nói thầm với nhau. Và khi mà mục sư Quang đổ cái đợi cái ly nước trà định đưa lên miệng uống, nhưng mà phải đợi cho nó nguội. Đấy, thực ra là giả vờ đợi cho nó nguội vì nó nóng quá, đợi cho nó nguội thì đã đổ cái nước trà đó lên trên đầu của cháu và làm lễ rửa tội. Bây giờ nhớ lại cháu cảm thấy rất là xúc động vì cái điều đấy.
Thưa,
một tình huống rất là đặc biệt.
Thưa,
cháu trở thành một tín hữu là theo một cái cách thức cũng rất là cháu thấy rất là đặc biệt như vậy đấy ạ.
Cô cứ nhớ lời tôi. Thưa với cô, trong lòng tôi cũng như trong lòng cô, nhất là mùa Giáng sinh này, chúng ta lúc nào cũng thầm nghĩ lạy Chúa xin hãy đến. Tâm hồn con đang thao thức, đang khao khát Ngài. Tôi cảm ơn cô đã cho tôi biết và cho toàn thể những người khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mới đặc biệt ngày hôm nay với luật sư Lê Thị Công Nhân. Thế nào khao khát Ngài. Trong phần đầu tôi rất là ngưỡng mộ cô khi cô trực diện và can đảm cô nói về, cô còn nghe tôi không, cô luật sư Lê Thị Công Nhân?
Có, tôi đang nghe.
Tôi nghe cái tiếng kịch kịch, tôi tưởng là tôi bị mất đường dây với cô rồi. Cô nói rất nhiều về Hồ Chí Minh tội ác. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản miền Bắc đã xâm lăng Việt Nam Cộng hòa. Cái chuyện đó nó rõ như ban ngày, có thời buổi tinh học bây giờ, có dối như mèo giấu phân cũng không được. Nhưng cái điều đặc biệt chúng ta cần phải nhắc đến là nơi cô ở, những người bạn của cô càng ngày càng ít đi. Những người bạn thân mến của tôi, của chương trình từ cánh đồng mây này, từ tướng, từ thứ trưởng bộ của Cộng sản cũng càng ngày càng ít đi. Nó bắt gần hết. Những người bạn, những người trong phong trào dân chủ, hay những người chẳng ở trong phong trào dân chủ, chỉ làm vì những cái điều mà truyền thông cho mọi người biết. Hồ Chí Minh đã nói là không có gì quý bằng độc lập, tự do và dân chủ. Và những người họ đi đánh nhau, họ xả, họ bỏ máu, họ đổ máu ở miền Nam cũng chỉ vì những cái điều này. Khi đòi hỏi lại những điều này thì bắt giam tù. Cô nghĩ thế nào? Cô đã đi tù một thời gian năm 2010-2011 gì đó. Rồi bây giờ những người rất là thân mến với cô, rất là gần với cô. Hay có những người cô nói là không chịu được, phải đi. Nguyễn Tường Thủy, Phạm Chí Dũng, Phạm Văn Trội, Lê Anh Hùng, Phạm Thành. Tất cả những người này, mùa Giáng sinh đến. Cô có thấy đau lòng cho những gia đình này không?
Rất là cảm ơn câu hỏi của chú. Câu hỏi của chú rất là hay, là để cho công nhân được nói cái quan điểm của mình rõ ràng. Là công nhân cháu hoàn toàn tôn trọng cái quyết định ra đi tị nạn của bất kỳ ai. Bởi vì ai thì cũng có quyền mưu cầu một cái cuộc sống riêng, được bình an và được hạnh phúc. Và những người bình thường không lên tiếng về đấu tranh dân chủ, nhân quyền ở trong cái đất nước Việt Nam, người dân bình thường thôi, thì mình cũng đã phải tôn trọng cái quyền ra đi tị nạn của họ. Và đó là cái nhân quyền cơ bản cả thế giới người ta ghi nhận. Bất kỳ ai đều có thể đến một cái nơi, tìm đến một cái nơi khác để mà sinh sống, thì không có lý gì mình lại không tôn trọng cái việc đi tị nạn theo diện tị nạn chính trị của những người người dân đã từng lên tiếng đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước, mà rồi họ bị đàn áp một cách khốc liệt và họ buộc phải ra đi. Đấy là một điều, quan điểm của cháu rõ ràng là như vậy, từ xưa đến giờ vẫn vậy. Nhưng ngược lại, bên cạnh những người mà thời gian vừa rồi có thể nói là ra đi tị nạn một số lượng lớn, những người được tên tuổi được biết đến á, thì đó cũng là một cái sự việc nó giống như cái cảm xúc ở đây, cái vấn đề buồn ý, nó chỉ thuần túy là cái cảm xúc về việc chia tay thôi. Tức là mình nghĩ, mình cảm thấy nó đổi hồi, không biết bao giờ mình có thể gặp lại những người bạn đó ở trên cái đất nước Việt Nam này, chứ không phải là mình cũng đi tị nạn rồi mình gặp lại họ ở bên nước ngoài thì nó lại là câu chuyện khác. Tức là gì, nếu họ có thể trở về Việt Nam mà mình gặp được họ tay bắt mặt mừng một cách bình thường thì thì có nghĩa là cái công cuộc đấu tranh đấy nó đã thành công. Và thực sự trong lòng là không biết bao giờ mới có thể gặp lại những người bạn, những người đồng đội của mình trở lại trên đất nước Việt Nam. Nghĩ đến đó là cảm thấy nó rất là bồi hồi. Thì đồng thời lại hàng loạt những người đấu tranh khác lại lần lượt bị nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp và bỏ tù. Thì cái điều này cũng không phải là bất ngờ. Cái nỗi buồn của cái sự kiện này là mình biết là những người bạn của mình cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái điều đó. Nhưng khi cái thời điểm, cái sự việc cụ thể nó xảy ra đó, thì thực sự là cảm thấy đau đớn, cảm thấy chết lặng đi. Đấy, ví dụ một buổi sáng thức dậy và đọc tin và biết rằng là anh Phạm Thành đã bị bắt, anh Nguyễn Tưởng Dị bị bắt. Đấy. Và rất nhiều những người khác, ví dụ thầy giáo Đào Quang Thực thì qua đời chẳng hạn, những cái sự kiện như vậy là thực sự là một cái nỗi đau đớn đến trầm lặng cả con người. Và mặc dù biết rồi, tất cả bản thân những người bị bắt họ cũng đã chuẩn bị tinh thần, và mình cũng biết rằng là điều đó hoàn toàn có thể xảy đến, vì chính cháu cũng đã từng bị đi tù 14 năm rồi, từ năm 2007. Đấy, bây giờ nghĩ lại những cái chuyện như vậy, nhưng nó cũng không thể vì không phải vì mình đã chuẩn bị tinh thần biết trước mà khi sự việc xảy ra mình có thể cầm lòng được. Bởi vì mình nghĩ đến những người như anh Phạm Thành, là cách nhà công nhân chỉ có hơn 1 cây số thôi. Anh Nguyễn Tường Thụy là một người bạn thân ở trong hội bầu bí tương thân. Anh Phạm Thành là một người gần như hàng xóm mà đều cùng nhau, thường xuyên gặp nhau khi đi tập thể dục ở công viên Thống Nhất ở gần nhà, cái công viên lớn nhất của Hà Nội đấy, ở gần nhà của công nhân. Và nhiều những người khác nữa, anh Lê Anh Hùng, vân vân. Rồi những người tù khác mà mình chỉ quen biết nhau ở trên mạng thôi, quý vọng nhau, chưa có dịp gặp gỡ trực tiếp. Ví dụ như anh giáo sư Hớt Tóc, anh Nghiêm chẳng hạn, người Hòa Bình. Rồi anh Đào Quang Thực là thầy giáo và đã chết ở trong tù đầu năm nay. Rồi thì gia đình của chị Cấn Thị Thêu bị đi tù một lần nữa, cả ba mẹ con, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, vân vân, những cái chuyện như vậy. Thực sự là mỗi khi xảy đến thì cảm thấy rất là uất nghẹn. Đấy, như cháu vừa nói, tất cả đều đã xác định cái tinh thần là bạn đã dám lên tiếng về cái vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, về cái nền chính trị độc tài của Việt Nam, và bạn đòi hỏi người Việt Nam, công dân Việt Nam hoàn toàn xứng đáng và phải có được những cái nhân quyền cơ bản phổ quát của con người. Trong khi bạn vẫn còn đang ở trong quốc nội này thì bắt buộc bạn không được phép ngây thơ, ngây ngô mà không xác định những cái đòn đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay họ có thể gây ra cho bạn, bởi vì họ đã làm như vậy trường kỳ hàng mấy chục năm nay, hàng hơn nửa thế kỷ nay ở miền Bắc, và từ năm 1975 với cả nước, với bất kỳ một cái tiếng nói nào, cái hệ thống gọi là gián điệp, tôi không biết dùng từ gì. Đấy, người ta từ dân gian người Bắc gọi là dích ấy. Tức là người dân theo dõi, người dân rình mò, người dân họ đã tổ chức được cái mạng lưới đó về tận những tổ dân phố đấy. Những bạn trẻ Mỹ chắc là nghe từ này khó hiểu, thì chú có thể giải thích cho họ tổ dân phố, tức là một cái cơ cấu hành chính trá hình, không phải hành chính chính thức của nhà nước, nhưng mà là hành chính trá hình có lương theo kiểu phụ cấp để cho từng nhà dân theo dõi lẫn nhau. Đấy, có một ông tổ trưởng, một người tổ phó, rồi các cái chi hội, họ nghĩ ra không thiếu một thứ gì. Trong một cái tổ dân phố chỉ cần 100 người thôi là đã có cả một bộ máy để theo dõi lẫn nhau. Nhà này theo dõi nhà kia, có khách người nước ngoài đến không, quan điểm chính trị xã hội như thế nào, vân vân. Và đến bây giờ, thưa với quý vị, chúng tôi những người dân ở trong nước đến thế năm nay rồi, 2020, năm 20 giữa thế kỷ của 21 rồi, thì cái nền chính trị của Việt Nam vẫn hoàn toàn là một nền chính trị độc tài, công an toàn trị, phải nhắc đến cái từ công an là như vậy. Thậm chí là cái siêu quyền lực, cái sự lộng hành khủng khiếp của ngành công an đến bây giờ ấy, nó chiếm một cái ngân sách gần 90.000 tỷ một năm của nhà nước, đứng cao nhất trong tất cả các ngành chiếm ngân sách của nhà nước, trong khi ngân sách dành cho y tế và giáo dục chỉ khoảng 20.000 tỷ, thì ngân sách dành cho công an khoảng 90.000 tỷ, và với một số lượng nhân sự khổng lồ, những trường trung cấp, cao đẳng, đại học của công an chia ra đủ các loại ngành, thậm chí là ngành phòng cháy chữa cháy cũng có trung cấp phòng cháy chữa cháy, cao đẳng rồi công đại học phòng cháy chữa cháy, rồi ngành an ninh thì đông nhất ngành an ninh là chuyên để đàn áp người dân những tiếng nói về phản kháng, rồi những hàng loạt những ngành khác nữa không thể tưởng tượng nổi, đến mức độ mà ngành quân đội người ta còn phải kinh hãi về cái sự bành trướng về mặt quân số cũng như là về mặt chiếm đoạt những cái ngân quỹ khổng lồ của ngành công an ở Việt Nam. Và cái nền độc tài chính trị của Việt Nam nó phải gắn thêm hai cái từ đặc trưng của nó. Thứ nhất là độc tài toàn trị, không có một khe hở nào, không có bất kỳ một hình thức đối kháng đối lập nào, chứ không phải như là độc tài quân phiệt các bạn thấy ở những cái nước châu Phi đâu. Đấy, một vài thủ lãnh quân sự thành lập chế độ độc tài, chúng ta gọi là độc tài, nhưng trong đất nước của họ vẫn còn có rất rất nhiều những đảng phái nhỏ nhỏ, vẫn còn có những cái nách hở, cái khe hở để cho người dân người ta lên tiếng đối lập. Đấy, và cái những cái mức độ đàn áp thì nó cũng khác nhau, và chắc chắn là không có nơi nào như những cái nền độc tài toàn trị như là của những cái nhà nước mà đi theo cái học thuyết cộng sản. Đấy, độc tài của cộng sản là độc tài toàn trị, và gắn với cái linh hồn của nó là công an. Công an tức là nòng súng và nhà tù để mà coi người dân là kẻ thù. Đấy, chứ không phải là quân đội thì còn nói là đánh đấm biên giới ra ngoại biên ra chống quân xâm lược xâm lăng ở kia, nó còn khác một chút. Thì ở Việt Nam thì cái ngành công an nó khủng khiếp như vậy. Nói vậy nhưng mà không có nghĩa là những ngành khác nó tử tế gì hơn đâu ạ. Những ngành khác không hề tử tế gì hơn, mà chỉ đơn giản là ít đối mặt, ít coi người dân là kẻ thù như ngành công an. Nên ngành công an là lộ mặt 100% là một cái tiêu biểu của cái nền chính trị ở Việt Nam. Thì trong một cái đất nước như vậy, một cái hoàn cảnh như vậy, nếu như bạn chỉ lầm lũi, bạn kiếm sống thôi, đấy, dù cho bạn có tự nhận mình hoặc là được coi là một người chân chính, một người tốt lành, một người không bao giờ làm việc sai trái, không gian tham, không tham nhũng, không gì hết, thì cái việc mà bạn im lặng trước những cái bất công tràn lan trong các cái vấn đề xã hội, tôi chưa nói đến vấn đề chính trị, chỉ các vấn đề xã hội thuần túy thôi, thì nó cũng đã về mặt triết học, về mặt tâm lý sâu xa, nó cũng đã là một cái thái độ thỏa hiệp với một cái hiện trạng tồi tệ, và gián tiếp tay cho những cái tệ nạn nó ngày càng khủng khiếp. Chưa kể đến với những cái vấn đề về chính trị trực tiếp, đó là về thể chế nhà nước, về vấn đề tự do dân chủ, về các cái vấn đề là phải có các cái lực lượng đối lập đối kháng, về quyền tự do ngôn luận, báo chí, thông tin của con người. Thậm chí đơn giản nhất là quyền tự do đi lại của những người đấu tranh dân chủ ở trong nước thì gần như là bị hạn chế một cách khủng khiếp, có một số người còn gần như không có luôn. Thì với hai cái mảng như vậy, nói để cho dễ hiểu là các cái vấn đề xã hội thì thuần túy nó là nó không hẳn là liên quan đến chính trị, nó rất là dễ hiểu, như vấn đề tăng giá điện này, an toàn giao thông này, an toàn thực phẩm này, các cái vấn đề về tham.
Chúng tôi xin cảm ơn cùng quý vị, chúng tôi bị mất đường dây với cô Lê Thị Công Nhân. Anh Quốc Duy sẽ nối lại đường dây này.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cáo lỗi cùng với quý vị khán thính giả vì một số trục trặc nhỏ nhỏ, cho nên đường dây tạm thời bị hoãn lại. Và bây giờ xin được mời chú Phan Đình Minh trở lại với chương trình của mình ngày hôm nay ạ.
Luật sư công nhân nghe được tôi không?
Dạ vâng, cháu vẫn nghe đấy.
Rồi bây giờ thế này, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay, nhân mùa Giáng sinh. Tôi dành cho cô một đôi phút để gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã thương mến đến gia đình cô, đến mẹ cô, đến Ngô Quyền. Và chúc mừng Giáng sinh cho những người thân mến của cô đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa cô Lê Thị Công Nhân.
Vâng ạ, cháu nghe đây ạ. Cảm ơn chú ạ.
Tôi muốn dành cho cô một đôi phút để cô chúc Giáng sinh đến toàn thể quý khán thính giả trong và ngoài nước đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa luật sư.
Vâng, cô công nhân rất là vui bởi vì là hàn dịp Giáng sinh gần, cái việc được lên tiếng, được lên đài chia sẻ vào cái dịp gần lễ Giáng sinh như thế này thật là công nhân thấy rất là vui. Và công nhân biết là cái bầu không khí của cái năm 2020 này thì chắc chắn là sẽ có những cái sự đặc biệt khác thường so với mọi năm. Nó nằm trong cái hoàn cảnh chung của cả thế giới đang đối mặt với dịch bệnh, và những cái câu chuyện những người dân, công nhân không dám nói thay cho ai, nhưng mà nói cho gia đình mình và bạn bè xung quanh đó, thì đang cảm thấy chới với khi mà nhìn vào cái cuộc bầu cử năm 2020, bầu cử tổng thống ở Mỹ. Và thực sự là có những cái cú sốc đấy, trong cái thời gian vừa qua, để mà phải xem xét lại rất là nhiều vấn đề, nhìn nhận lại rất rất nhiều những cái vấn đề. Và trong đó có một vấn đề quan trọng nhất, đó là cái công cuộc lên tiếng đấu tranh cho dân chủ, cho Việt Nam thì sẽ trở nên như thế nào và đi đến đâu, với những cái sự chia rẽ, với những cái sự lộ mặt, với tất cả những cái sự mâu thuẫn mà đang, mọi thứ đang trở nên kỳ lạ, chưa từng thấy từ khi mà công nhân biết quan tâm đến chính trị, đấy, biết quan tâm đến thời sự, xem thời sự chính trị đấy, cách đây 30 năm, và từ khi tham gia vào phong trào và dân chủ Việt Nam cách đây 15 năm, thì chưa từng thấy một cái thời điểm lịch sử nào mà lạ lùng, độc đáo và đầy thú vị cũng như là đầy khó khăn như là năm 2020 này. Và dịp lễ Giáng sinh có lẽ là cái dịp lớn nhất bên cạnh Tết cổ truyền ở trong cái ở bầu không khí ở trong nước, và nó rất là đặc biệt, nhất là khi mà chúng ta thấy ngày càng nhiều những người lên tiếng đấu tranh cho, lên tiếng cho dân chủ, cho Việt Nam đó, những người đòi quyền tự do và thực hiện, đem chính bản thân họ ra để thực hiện những cái quyền tự do căn bản của con người, thì số lượng ngày càng nhiều. Đó là một cái tín hiệu đáng mừng. Nó nhiều đến mức mà phải thừa nhận một điều rằng là bây giờ công nhân ở trong nước mà cũng không thể cập nhật nhớ hết được những người ở các cái tỉnh thành khác nhau. Đấy, người ta bị bắt bớ tù đầy bởi vì là cái sự phân cấp của chính quyền Việt Cộng bây giờ đó, là trung ương phân cấp cho các cái địa phương một cái quyền rất lớn trong cái việc bắt, đàn áp, bắt tù chính trị, không như là thời trước đây khoảng 10 năm. Và bởi vì người dân người ta đã ngày càng ý thức được, và ngày càng có nhiều người can đảm mạnh mẽ người ta lên tiếng. Đấy, và chúng ta chỉ thấy tiếc là cái những người mà làm những cái công việc có thể kết nối được cái mạng lưới đó ở trong đất nước Việt Nam, ở trong quốc nội đó, thì vẫn còn rất là ít và yếu. Đấy, ngoài cái việc là thấy cái số lượng ngày càng đông. Đấy, và công nhân nghĩ rằng là về mặt gọi là thực tế, thực dụng đó, thì chúng ta phải thấy một điều là những cái người mà đã bị bắt, vừa mới bị bắt gần đây, chúng ta cần phải nhớ đến họ, nhớ đến những cái việc làm, những cái việc lên tiếng của họ, nó thực sự là mạnh mẽ và rất là có ý nghĩa. Mà đến khi họ bị bắt thì chúng ta thấy rằng không ai thay thế được cho họ cả. Tôi nhớ đến nhà văn Phạm Thành, tôi nhớ đến anh Nguyễn Tường Thụy, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, anh Phạm Chí Dũng, anh Lê Anh Hùng và rất nhiều những người khác. Đó là những người bạn mà tôi trực tiếp, tôi quen biết, và còn rất nhiều những người khác, những người công dân bình thường, họ chắc chắn là đã có một cái quá trình. Bởi tôi nói như vậy là bởi vì là trong cái bối cảnh, trong một cái nền độc tài của Việt Nam, độc tài chính trị, thông tin, báo chí, văn hóa, tất cả mọi thứ, nhắc lại với quý vị là độc tài toàn trị, mà có những người công dân bình thường họ biết quan tâm và họ bước qua cái ngưỡng sợ hãi, họ lên tiếng chính danh của họ các cái vấn đề đó, thì thực sự là quý giá vô cùng.
Thưa,
ngày càng nhiều.
Dạ, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân.
Tôi rất mong rằng chúng ta sẽ luôn nhớ đến họ.
Chắc chắn là chương trình Từ Cách Đồng Mây này chúng tôi không bao giờ quên những người bạn mà cô vừa mới nhắc đến. Ngay cả những người mà đã rửa tội cho cô đến với Đức Chúa Trời, đó là mục sư Nguyễn Hồng Quang, cũng là người khách mời thường xuyên của chương trình này. Cô qua gần 50 phút chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta tâm tình. Cô ngoảnh mặt nhìn lại, tôi ngoảnh mặt nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua. Người ta không thể không có tiếc nuối một chút gì đó. Quãng đường trước mắt là gì thì dễ có mấy ai biết được. Nếu chúng ta nói Merry Christmas, chúc mừng Giáng sinh, thì chúng ta đã mang hơi ấm đến cho chính bản thân mình và mọi người, vì bản thân chữ Merry là hân hoan, là vui sướng. Và một chút ấm lòng trong đêm giá đông lạnh lẽ. Cũng vì lẽ đó, các hoạt động nhân quyền, nhân ái và các tổ chức đã đang mở rộng vòng tay đến những người thân mến, những tất cả những người mà cô nói như bị đi tù. Người ta nói rằng mỗi năm Chúa Trời sai Chúa Con xuống giang trần, đi lang thang ngoài đường phố, tìm chỗ ẩn núp, tìm chỗ trú thân. Khi có ai tiếp đón Ngài, Chúa Cha cho một vì sao sáng xuất hiện. Giáng sinh này, chúng ta hãy tìm giúp đỡ những người thiếu thốn chung quanh. Chúng ta hãy tìm giúp đỡ những người thiếu thốn chung quanh. Và hãy nhìn lên trời để nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa. Người Cộng sản không thể không hiểu điều này. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Lê Thị Công Nhân khuya tại Hà Nội và phải chăm sóc cho mẹ nữa. Mong một mùa Giáng sinh an lành, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Duy Quốc Duy, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas, 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, Người Lính Già, Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Trong mùa hân hoan, mùa vui mừng đón mừng Giáng sinh, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Lê Thị Công Nhân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Vâng, xin cảm ơn chú và xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho Công Nhân.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Lê Thị Công Nhân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa đông năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách gia đình, sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn phong phú, có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho cơ sở tôn giáo và các hội đoàn. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở qua số điện thoại 972 414 1300, 972 414 1300.